Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt. Hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Thưa quý vị, bản tin thời sự tối thứ Năm 25 tháng 12 năm 2025 bao gồm một số sự kiện chính. Cảnh sát điều tra vụ ném bom xăng vào xe của một giáo sĩ Do Thái ở Melbourne. Đức giáo hoàng Leo 14 kêu gọi ngừng bắn trên toàn thế giới trong dịp Giáng sinh. 129 chiếc thuyền đang chuẩn bị cho cuộc đua thuyền buồm Sydney đến Hobart năm nay. Và một doanh nhân người Úc bị tạm giam tại Việt Nam với cáo buộc lừa đảo tài chính. Sau đây là bản tin chi tiết. Một giáo sĩ Do Thái tại Melbourne cùng gia đình của ông đã buộc phải rời khỏi nhà sau một vụ phóng hỏa xảy ra vào rạng sáng nay. Một chiếc xe sedan màu bạc trên nóc có gắn biển chúc mừng lễ Hanukkah đã bị phóng hỏa tại khu vực St. Kilda East. Chiếc xe này được đậu ngay trong lối vào nhà của vị giáo sĩ. Người đứng đầu Ủy ban chống phỉ báng, tiến sĩ David Abramovich cho biết vụ tấn công mới nhất này cho thấy là tình trạng bài Do Thái đang vượt ngoài tầm kiểm soát.
This of course comes after the massacre.
Tiến sĩ Abramovich nói, điều này xảy ra sau vụ thảm sát ở Bondi khiến 15 người thiệt mạng. Và nếu như tất cả các cấp chính quyền từ tiểu bang cho đến liên bang không coi mối đe dọa tính mạng đối với người Do Thái này là nghiêm trọng, thì những gì xảy ra ở Bondi chỉ mới là một cuộc diễn tập. Chúng ta hoàn toàn có thể chứng kiến điều tương tự tại Melbourne, lại thêm một ngày nữa, lại thêm một vụ tấn công bài Do Thái. Trong khi đó, tại New South Wales, Ủy viên Cảnh sát tiểu bang ông Mike Lennon đã kích hoạt các quyền hạn khẩn cấp mới được ban hành sau vụ tấn công tại bờ biển Bondi, áp đặt lệnh cấm biểu tình công cộng trong 14 ngày trên diện rộng tại Sydney. Lệnh cấm có thể được gia hạn lên đến 3 tháng. Những quyền hạn này đã được Thủ hiến Chris Minns thúc đẩy thông qua khẩn cấp sau vụ tấn công nhằm vào một sự kiện Hanukkah của cộng đồng Do Thái ở Bondi khiến 15 người thiệt mạng. Các biện pháp mới bao gồm siết chặt kiểm soát súng, tăng nặng các tội danh liên quan đến ngôn từ gây thù ghét và mở rộng quyền của cảnh sát trong việc hạn chế biểu tình. Trong khi đó, các tổ chức bảo vệ quyền tự do dân sự cho rằng những biện pháp này là mang tính hà khắc, xâm phạm quyền tụ tập của người dân và đã đệ đơn kiện đạo luật mới lên tòa án tối cao. Ở một diễn biến khác, một người đàn ông tại tiểu bang Tây Úc đã bị truy tố liên quan đến các bài đăng trên mạng xã hội, bị cáo buộc là mang tính bài Do Thái. Người đàn ông 39 tuổi, sống tại khu vực phía nam thành phố Perth, đã bị bắt giữ sau cuộc điều tra về những bình luận được cho là đã đăng trên mạng. Cảnh sát cho biết người này là chủ sở hữu hợp pháp giấy phép sử dụng súng. Trong quá trình khám xét, lực lượng chức năng đã thu giữ nhiều khẩu súng, số lượng lớn đạn dược cùng các lá cờ liên quan đến những tổ chức bị chính phủ liên bang liệt vào danh sách khủng bố, bao gồm Hezbollah và Hamas. Bộ trưởng Cảnh sát Tây Úc, ông Rhys Witteveen cho biết cuộc điều tra đã được khởi động sau khi cảnh sát nhận được tin báo từ một người dân. Ông Whitby nói, tôi muốn ghi nhận và khen ngợi cá nhân đã chủ động lên tiếng khi nhận thấy có điều gì đó không ổn. Cựu thượng nghị sĩ đảng lao động tiểu bang Nam Úc, ông Nick Bonkers vừa qua đời ở tuổi 75, được bầu vào thượng viện lần đầu tiên vào năm 1980. Ông là một trong những thượng nghị sĩ có thời gian phục vụ lâu nhất, từng giữ chức vụ bộ trưởng trong các chính phủ của Thủ tướng Bob Hawke và Bo Keating. Ông từng đảm nhiệm cương vị Bộ trưởng Di trú và các vấn đề sắc tộc và được tưởng nhớ vì những đóng góp quan trọng cho chính sách đa văn hóa của Úc. Hôm nay, hàng ngàn người đã đến một nhà thờ ở Sydney để dùng bữa trưa Giáng sinh lớn nhất của Úc. Bữa trưa Giáng sinh của quỹ Bill Gross bắt đầu từ năm 1989 khi vị mục sư chia sẻ bánh mì với những người vô gia cư. Giờ đây đã trở thành một hoạt động cộng đồng lớn với sự tham gia của hàng trăm tình nguyện viên, người điều phối giao thông, nhân viên nhà bếp và những người ủng hộ, không chỉ cung cấp thức ăn mà còn cả sự đồng hành. Tiến sĩ Michelle Lim, Phó giáo sư Đại học Sydney, đồng thời là giám đốc điều hành của nhóm Ending Loneliness Together, cho biết có một cuộc khủng hoảng cô đơn của Úc có thể trở nên trầm trọng hơn trong dịp Giáng sinh.
So many Australians also do not have close family and friends around to share this.
Rất nhiều người Úc cũng không có gia đình và bạn bè thân thiết ở bên cạnh để có thể chia sẻ trong mùa lễ hội này, và đặc biệt là nhiều người có thể nói rằng họ độc thân hoặc có lẽ là đang sống xa cộng đồng của mình hoặc là có gia đình sống ở nước ngoài. Thường nói về Giáng sinh hoặc là các kỳ nghỉ lễ có thể đặc biệt cô đơn đối với họ. Thủ tướng Anthony Albanese và Thủ hiến New South Wales Chris Minns cùng một số nhà lãnh đạo cấp cao cũng đã tham dự. Mục sư Bruce nói rằng hầu hết những người đến khu Ashfield đều có gia đình và cuộc sống bị ly tán. Và sự hiện diện của các vị chính trị gia cấp cao có ý nghĩa rất lớn đối với họ. Trong khi đó, tổ chức Salvation Army cho biết những người tham dự bữa trưa Giáng sinh của họ tại Melbourne trong năm nay đạt mức kỷ lục với khoảng 700 người. Thiếu tướng Brendan Notto cho biết bữa trưa này nhằm giúp đỡ những người gặp khó khăn và đang bị cô lập về mặt xã hội.
I think it's a really clear indication that cost of living pressures are biting really hard.
Ông Notto nói, tôi nghĩ đây là một dấu hiệu rất rõ ràng cho thấy là áp lực chi phí sinh hoạt đang tác động nặng nề, nhưng điều đó không chỉ ảnh hưởng đến một nhóm nhỏ mà đang lan rộng trên khắp cộng đồng. Bên cạnh đó còn một vấn đề nữa, đó là sự cô đơn. Và hôm nay, chúng tôi đang chứng kiến điều đó một cách rất rõ nét. Hôm nay, hàng ngàn người trên toàn nước Úc cũng đã tham dự các thánh lễ trong ngày Giáng sinh. Đối với các tín hữu Kitô giáo, đây là dịp thường niên kỷ niệm ngày Chúa Giê-xu ra đời. Trong bài giảng của mình, Tổng giám mục Anh giáo Sydney, ông Kanisha Raffo đã nhắc đến vụ thảm sát tại Bondi.
Christmas is God entering the real world.
Giáng sinh là thời khắc Thiên Chúa bước vào thế giới thực. Thiên Chúa chọn đến với thế giới này, một thế giới của tội lỗi và đau buồn, của khủng bố và nước mắt, giữa cú sốc và nỗi đau mất mát, xé lòng. Chúng tôi đã được khiêm nhường và truyền cảm hứng bởi lòng dũng cảm, phẩm giá của cộng đồng Do Thái, cũng như quyết tâm của họ trong việc tiếp tục thắp lên những ngọn nến Hanukkah. Chuyển sang tin quốc tế, thưa quý vị, Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 đã kêu gọi những người mà Ngài gọi là những người con thiện chí tuân thủ một lệnh ngừng bắn kéo dài 24 giờ trong mọi cuộc xung đột trên toàn thế giới vào dịp Giáng sinh. Đức Giáo Hoàng sẽ cử hành thánh lễ đêm Giáng sinh đầu tiên tại Vương cung Thánh đường Thánh Phêrô và Ban phép lành truyền thống Obi et Obi trong ngày Giáng sinh tại quảng trường Thánh Phêrô. Một mối quan tâm hàng đầu của Ngài đó là việc Nga từ chối đề xuất đình chiến ngắn ngày trong dịp Giáng sinh, một quyết định mà Đức Giáo Hoàng cho biết đã khiến Ngài vô cùng đau buồn, đặc biệt sau các đợt tấn công lớn nhằm vào Ukraine trong những ngày gần đây.
One of the things that is causing greatest sadness to me in these days.
Đức Giáo Hoàng nói, một trong những điều khiến tôi buồn lòng nhất trong những ngày này đó là việc dường như Nga đã bác bỏ lời kêu gọi đình chiến dịp Giáng sinh. Một lần nữa, tôi kêu gọi tất cả những con người thiện chí hãy tôn trọng ít nhất là trong ngày lễ mừng Chúa Cứu Thế Giáng sinh, một ngày hòa bình. Tôi hy vọng rằng họ sẽ lắng nghe lời kêu gọi này để có một ngày 24 giờ hòa bình trên toàn thế giới. Liên đoàn Do Thái Úc vẫn giữ nguyên quyết định mời Tổng thống Israel Isaac Herzog đến thăm Úc, viện dẫn mối quan hệ lâu dài giữa Israel và cộng đồng Do Thái tại Úc. Giám đốc điều hành của liên đoàn, ông Alan Casuto, nói với SBS rằng tình đoàn kết giữa hai cộng đồng người Do Thái đã được củng cố sau vụ tấn công ngày 7 tháng 10 và vụ tấn công khủng bố ở bãi biển Bondi vào ngày 14 tháng 12, khiến 15 người thiệt mạng và hàng chục người bị thương.
After the 7th of October,
ông Alan Casuto nói, sau ngày 7 tháng 10, các nhà lãnh đạo cộng đồng Do Thái Úc và toàn thể cộng đồng Do Thái Úc đã sát cánh cùng Israel. Chúng tôi đã đến và bày tỏ tình đoàn kết và điều đó đã được cảm nhận và chúng tôi đã được Tổng thống chào đón sau ngày 7 tháng 10. Điều đó có ý nghĩa sâu sắc đối với người Israel và giờ đây chúng ta thấy là người Israel muốn hỗ trợ người Do Thái Úc trong thời điểm đau thương của họ và hỗ trợ cộng đồng Úc. Trong khi đó, mạng lưới vận động vì Palestine tại Úc đã lên án quyết định này, tuyên bố rằng Tổng thống Herzog không phải là một nhân vật mang tính biểu tượng hay nghi lễ. Họ nói rằng ông ta bị nêu tên trong các thủ tục tố tụng trước tòa án công lý quốc tế bởi vì những phát ngôn gây kích động, trong đó có việc khẳng định rằng cả một quốc gia phải chịu trách nhiệm và rằng không có thường dân vô tội nào ở Gaza. Trở lại Úc, Hiệp hội các nhà bán lẻ Úc cho biết các mặt hàng gia dụng, quần áo và giày dép sẽ là những sản phẩm được người mua ưa chuộng trong các đợt giảm giá dịp Boxing Day. Bà Flynn Brown là đại diện Hiệp hội cho biết sẽ có hàng tỷ đô la được chi tiêu trong tuần tới. Bà Brown nói, chúng tôi dự kiến là có khoảng 3.8 tỷ đô la sẽ được chi tiêu trên cả nước trong tuần lễ Boxing Day, tức là tuần sau ngày lễ Giáng sinh. Tất nhiên là nhiều chương trình khuyến mãi sẽ còn kéo dài hơn chỉ riêng ngày Boxing Day. Liên quan đến thời tiết, thưa quý vị, thời tiết khắc nghiệt bao trùm nước Úc trong ngày Giáng sinh, với nắng nóng, dông bão và mưa ảnh hưởng đến hầu hết các khu vực. Tây Úc trải qua nhiệt độ cao đến 40 độ C, từ Pilbara xuống phía Tây Nam, tình hình mà nhà khí tượng cho biết đặc biệt đáng lo ngại đối với lực lượng cứu hỏa. Ở phía Đông và phía Bắc, dự báo mưa to và dông bão sẽ xuất hiện trên khắp Queensland và lãnh thổ phía Bắc, với nguy cơ lũ lụt khi rãnh mưa gió mùa vẫn còn tồn tại. Cơn bão nhiệt đới Grant dự kiến sẽ mang theo mưa và gió mạnh tới quần đảo Cocos Keeling. Còn ở phía Nam, thời tiết mát mẻ bất thường, với Hobart khoảng 15 độ C, Melbourne khoảng 17 độ C, trong khi Sydney và Adelaide dao động ở mức 20 độ, còn Brisbane thì tăng lên khoảng 34 độ C. Tin thể thao, đội đua thuyền Loch Ness sẽ hướng tới danh hiệu vô địch lần thứ ba liên tiếp trong cuộc đua thuyền buồm từ Sydney đến Hobart năm nay. Các thủy thủ đang chuẩn bị cho điều kiện thời tiết khắc nghiệt vào đêm đầu tiên, với dự báo là gió mạnh từ hướng nam và sóng lớn. Chuyển sang tin Việt Nam, một doanh nhân người Úc bị tạm giam tại Việt Nam suốt 2 tháng liên quan đến cáo buộc lừa đảo tài chính. Ông Rangjit Chapi Praya, 65 tuổi, người sáng lập công ty môi giới tài chính Asuity Funding, đã bị Bộ Công an Việt Nam bắt giữ từ tháng 10 với cáo buộc đưa ra thông tin sai sự thật về khả năng thu xếp các khoản vay trị giá hàng trăm triệu cho đến hàng tỷ đô la Mỹ cho các doanh nghiệp trong nước. Nhà chức trách Việt Nam cho biết ông Thabi Raya bị tạm giam để điều tra hành vi chiếm đoạt gần 5 triệu đô la Mỹ phí dịch vụ. Nếu bị truy tố và kết án, ông có thể đối mặt với mức án nhiều năm tù giam. Luật sư đại diện cho biết ông Thabi Raya hiện chưa được gặp gia đình hoặc luật sư tại Việt Nam. Trong khi đó, Bộ Ngoại giao và Thương mại Úc xác nhận đang cung cấp hỗ trợ lãnh sự cho một công dân Úc bị giam giữ tại Việt Nam.
Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.